chí thể thao.
Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, giải vô địch bóng đá khu vực Đông Nam Á AFF Suzuki Cup sẽ chính thức khai cuộc vào ngày 8 tháng 11 tới đây. Đội tuyển quốc gia Việt Nam đang bước vào một chiến dịch quan trọng nhất trong năm nay với mục tiêu giành lại chức vô địch Đông Nam Á thứ hai sau 10 năm chờ đợi. Sau một loạt thành công của đội tuyển trẻ U23 ở các sân chơi châu lục từ đầu năm đến giờ, đội tuyển bóng đá Việt Nam đã được đẩy lên ngôi số 1 của khu vực Đông Nam Á, xếp thứ 17 châu Á và đứng thứ 102 của thế giới theo bảng xếp hạng gần đây nhất của FIFA. Tuy nhiên, một chức vô địch khu vực Đông Nam Á mới là sự mong chờ nhất của người hâm mộ Việt Nam lúc này. Có lẽ chưa bao giờ hy vọng lẫn kỳ vọng lên ngôi số 1 Đông Nam Á lại lớn như lúc này. Nhưng có điều, cả thứ hạng trên giấy của FIFA cũng như hai chiến công lịch sử của U23 ở giải vô địch châu Á và ASEAN không phải là một bảo đảm cho chiếc cúp vô địch Đông Nam Á tới đây, mà nó chỉ càng làm cho áp lực với đội tuyển quốc gia cao thêm. Bản thân, ông huấn luyện viên Park Hang-seo, được mệnh danh là ông thầy phù thủy bóng đá Việt Nam lúc này, cũng thừa nhận đội tuyển của ông đang chịu nhiều áp lực lớn trong chiến dịch AFF Cup 2018. Đâu là những áp lực chính của đội tuyển quốc gia? Đấu trường Đông Nam Á phải chăng vẫn là sân chơi chính của bóng đá Việt Nam? Chương trình thể thao hôm nay cùng trao đổi với chuyên gia Trần Văn Bùi xung quanh những thách thức của đội tuyển Việt Nam trước thềm AFF Cup. Xin chào chuyên gia bóng đá Trần Văn Bùi. Chỉ còn ít ngày nữa là AFF Cup sẽ khai mạc và đây là một cái giải đấu cực kỳ quan trọng đối với bóng đá Việt Nam. Chưa bao giờ hy vọng và kỳ vọng lên ngôi số 1 Đông Nam Á lại lớn như lần này và sức ép đối với đội tuyển dưới sự dẫn dắt của ông Park Hang-seo cũng lớn lên theo. Thưa ông lý giải thế nào về cái sức ép đối với đội tuyển quốc gia?
Trước mỗi một cái giải đấu lớn, đội tuyển quốc gia bao giờ cũng được sự kỳ vọng rất là nhiều. Cho dù nó ở cái cấp độ của AFF Cup hay là ở những cái giải khác thì bao giờ nó cũng có sức ép. Nhưng mà lần này á, thì nó có cái khác. Cái sức ép lần này theo tôi nó có ba cái nguyên nhân sau đây. Cái thứ nhất là có lẽ người hâm mộ họ chờ đợi ở cái đội tuyển quốc gia sau 10 năm thì có lặp lại được cái thành tích của năm 2008 ở AFF Cup hay không. Khi mà năm nay chúng ta đã có ba cái thành tích thi đấu rất là tốt ở cái đấu trường châu lục dưới sự dẫn dắt của cái ông Park Hang-seo và cộng sự của ông ta, thì cái chuyện mà cái thành tích người ta kỳ vọng đó nó lại trở thành làm cái sức ép. Bởi lẽ là ở đấu trường châu lục của năm nay đó thì chúng ta thành công ở ba cái giải lớn mà chúng ta nói là đầu năm đó, thì với cái giải U23 trẻ thì chúng ta thành công khi lọt vào đến trận chung kết và giành chiếc A quân. Rồi đội tuyển Olympic của Việt Nam đó cũng lại lần đầu tiên giành được cái thứ hạng lọt vào cái trận bán kết của ASEAN, mà chúng ta biết là cái đấu trường ASEAN cũng là một cái đấu trường rất là khắc nghiệt. Rồi cũng lần đầu tiên thì đội tuyển quốc gia lại có được cái suất để lọt vào cái vòng chung kết của cái giải vô địch châu Á mà diễn ra vào năm tới đó. Thì đó chính là một cái thành tích cũng của một huấn luyện viên Park Hang-seo và cái ekip của ông ta, thì làm cho cái người hâm mộ đó họ chờ đợi. Có lẽ là sau 10 năm thì đội tuyển quốc gia sẽ có thể trở lại cái thành tích của năm 2008, tức là chúng ta lại giành được cái AFF Cup. Cái thứ hai nữa tôi cho rằng là cái sức ép nó đến từ cái việc là lần này chúng ta lại có một cái sự chuẩn bị khá là tốt khi tập hợp nhiều cầu thủ ở cái khung của đội tuyển mà đã thành công ở cả cái ba cái giải đó, cộng với lại các cầu thủ có thành tích tốt ở V-League được chọn lọc và đưa đi tập huấn ở tại Hàn Quốc. Và cái ekip của huấn luyện cho đội tuyển kỳ này đó thì ông Park Hang-seo không đơn độc là một mình ông, mà lại có các trợ lý. Như vậy đó thì là cái đội tuyển được chuẩn bị tốt. Cái thứ ba nữa là cái sức ép mà chúng ta nói đó có lẽ nó đến từ cái bài toán về vấn đề nhân sự của đội tuyển. Tức là khi các cầu thủ trẻ thành công thì chúng ta sẽ dựa vào cái khung của đội tuyển trẻ hay là chúng ta dựa vào cái khung của các cầu thủ dày dặn kinh nghiệm. Thì cũng đã có nhiều chuyên gia cũng có ý kiến là ở cấp độ đội tuyển đó thì cần phải có các cái tuyển thủ mà đã có thành công ở tại các giải hay là các cái trận đấu của tuyển quốc gia để có bản lĩnh và kinh nghiệm hơn. Chứ còn các cầu thủ trẻ có khi thì họ thiếu kinh nghiệm, mặc dù họ thành công ở các cái giải trẻ nhưng mà chưa chắc là có thể thành công ở các đội tuyển quốc gia. Thì cái sức ép nó đến từ cái việc tức là làm sao để có được một cái đội tuyển là có một cái bộ khung tốt, đồng thời có các cầu thủ dày dặn kinh nghiệm và giữ cái vai trò nòng cốt để có thể đi đến những trận cuối cùng. Hơn nữa, cái bài toán nhân sự này nó đặt được cái điều kiện, tức là với cái việc đội tuyển quốc gia kỳ này thi đấu theo một cái thể thức khác, tức là với các cái trận toàn là playoff, tức là ở sân nhà, sân đối phương, ra nó sẽ là một trong những cái chuyện mà ông Park Hang-seo và cái ekip của ông ta cần phải có cái sự tính toán và nhân sự cho tốt. Đó chính là cái sức ép mà lần này nó là đè nặng lên cho đội tuyển quốc gia cũng như cái ban huấn luyện trước cái thềm của AFF Cup.
Như ông vừa nói thì ông Park đã rất thành công với cả đội tuyển trẻ, nhưng mọi chuyện có vẻ như không đơn giản với đội tuyển quốc gia, dù đây chỉ là cái sân chơi ở khu vực Đông Nam Á.
Cho đến mãi đến năm 2008 phải đến cái thời Hồng Calisto, và lúc bấy giờ chúng ta cũng thắng Thái Lan ở tại cái trận chung kết ở cái lượt đi 2-1 ở trên sân Bangkok, và chúng ta hòa ở sân Mỹ Đình, và chúng ta lần đầu tiên có được cái cúp AFF Cup này. Sau đó thì chúng ta cũng lại tiếp tục trồi sụt. Đội tuyển quốc gia chưa bao giờ mang lại cho người hâm mộ một cái sự kỳ vọng liên tục. Thì theo tôi nó có hai cái lý do của cái chuyện này. Cái thứ nhất là cái sự chuẩn bị của chúng ta đó, nó vẫn mang tính chất thời vụ. Chưa bao giờ đội tuyển quốc gia được chuẩn bị một cách có bài bản và có hệ thống, cũng như là được sự chăm sóc một cách đầy đủ. Thì lần này đội tuyển của chúng ta đã có khoảng 11 cầu thủ đã từng dự AFF Cup. Thì chúng ta có thể kể những cái tên mà gọi là đồng cốt trong đội tuyển, ví dụ là Văn Quyết, hay là Trọng Hoàng, hay là Quế Ngọc Hải, hay là Anh Đức. Còn các cầu thủ U23 thì ở cái sân chơi này cũng đã từng dự AFF Cup nhưng mà cũng không nổi bật. Chúng ta tiền vệ Xuân Trường hay là các tiền đạo như là Công Phượng, Văn Toàn, hay Đinh Thanh Trung hay Huy Hùng. Thì kể cả thủ môn Đặng Văn Lâm thì mặc dù có chơi AFF Cup nhưng mà chưa phải là những cầu thủ có thật là nhiều kinh nghiệm. Thì thành ra cái việc mà chúng ta nói là đội tuyển chúng ta vẫn còn bấp bênh, chúng ta vẫn có cái lứa trẻ tốt, vẫn có những cái sự chuẩn bị nhưng chưa phải là bài bản, chưa phải là có những cầu thủ mà gọi là đã được chinh chiến nhiều ở các cái sân chơi, thậm chí Thái Lan họ cũng có các cầu thủ chơi ở nước ngoài nhiều, thì Việt Nam chưa có những cái cầu thủ như vậy.
Dư luận thì một thời gian dài vẫn cứ tập trung vào chuyện có vượt qua được người Thái hay không, một cái câu hỏi lặp đi lặp lại nhiều lần. Vậy thưa ông, lần này thì tuyển Việt Nam có còn ngán gặp người Thái nữa không ạ?
Việc đội tuyển Thái Lan ở trong khu vực Đông Nam Á rõ ràng họ là một trong những cái đội tuyển có tiềm năng nhất. Họ là đương kim vô địch, họ đến nhiều lần giữ chức vô địch. Đồng thời họ cũng là một cái đội tuyển mà được tập hợp rất nhiều cầu thủ tài năng, và trong cái giải Thái League của họ đó thì nó cũng là một cái giải mà có chất lượng cao, cho nên là họ được rèn rũa từ những cái đấu trường trong nước, các cầu thủ cũng chơi ở nước ngoài, và lần này họ cũng có cái quyết tâm, tức là họ sẽ đảm bảo giữ vững cái chức vô địch của họ. Đội Thái thì họ không có ngán ngại bất kỳ cái đội nào, mà chỉ có các đội khác có thể ngán ngại. Thì riêng đối với đội Việt Nam đó, thì chúng ta cũng đã có những cái lần có thể thắng được Thái Lan, như chúng ta vừa nhắc lại, tức là ta xưa thì đến hồi năm 98 chúng ta đã thắng ở bán kết, rồi cái trận chung kết của năm 2008 là chúng ta cũng đã có những cái lúc như thế. Nhưng mà thường khi mà gặp một cái đội tuyển mà họ có bản lĩnh như thế và có một cái lối chơi mà nó khắc tinh với lại đội tuyển Việt Nam thì đội tuyển Việt Nam cũng có ngại. Tuy nhiên ở cái cấp độ các cái đội trẻ và những cái thành công vừa rồi á, thì nó giúp cho cái đội tuyển Việt Nam có cái củng cố lòng tin. Thì tôi tin rằng là cái mức độ mà chúng ta gọi là khắc tinh với đội tuyển Thái gần này nó sẽ ít hơn. Và có lẽ với cái sự chuẩn bị đầy đủ như thế thì cũng không có gì mà phải ngán. Thái thì cũng sẽ như Indonesia, như Singapore, như Philippines. Chúng ta chưa biết rằng là mình sẽ gặp Thái Lan ở cái trận nào. Và chúng ta thì hy vọng là gặp Thái Lan cái trận chung kết thì nó tốt hơn. Bởi các cái đội tuyển Indonesia hay là Singapore, thậm chí là Philippines, họ đều có những cái sự chuẩn bị rất là tốt để có thể bước giành được hai cái suất, hoặc là đầu bảng hoặc là nhì bảng, để bước vào cái trận bán kết. Trong khi đó thì Việt Nam cũng rất mong mỏi là gặp được Thái Lan, tốt nhất là cái trận chung kết.
Xin cảm ơn chuyên gia Trần Văn Mụn.